Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Thấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Thiên Chúa, Chúa của chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn điều răn đó cả. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài Ngài ra không có đấng nào khác nữa. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức, và yêu người thân cận như chính mình là quý hơn mọi của lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời rất khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa tin công, lời khen Chúa.
Chúng ta biết rằng luật mà Chúa ban cho dân Do Thái ở núi Sinai chỉ có 10 điều ghi trên 2 phiến đá. 3 điều về Chúa ghi ở phiến đá thứ nhất, 7 điều về con người ở phiến đá thứ hai. Cũng sau này người ta cắt nghĩa ra nhiều điều khác có ý để chu toàn 10 điều răn kia. Họ cắt nghĩa nhiều tới 613 lời. Trong số 613 lời ấy có 360 điều chỉ cho biết là không tốt, điều xấu đấy, chớ bao giờ làm. Và 248 điều tốt buộc mọi người phải làm. Người ta đưa ra con số này mang một cái gợi ý là những điều xấu, 365 điều, là chúng ta nhớ ngay là một năm có 365 ngày, dễ nhớ. Và điều ấy muốn nói rằng ngày nào con người nếu không để ý là phạm tội đấy. Cho nên ngày nào cũng phải gìn giữ mình, đừng làm điều sai trái. Mọi ngày trong năm, ngày nào cũng phải canh chừng sự dữ nó tấn công đấy, đừng làm điều dữ hàng ngày. Cho nên con số 365 mang ý nghĩa đó. Và 248 điều tốt phải làm. Người Do Thái thời đó họ cho đó là tổng số các xương trong cơ thể. Như vậy, một người có làm điều tốt thì mới được gọi là một người đứng vững được, một người bình thường, đúng nghĩa người. Một người mà không đủ xương thì làm sao mà đứng, làm sao mà làm việc. Cho nên 248 nếu ám chỉ về các xương để nâng đỡ con người đi đứng làm việc thì phải nói rằng chúng ta phải làm điều tốt hàng ngày thì mới xứng đáng làm người. Vậy thì với cái chia luật như vậy mang một ý nghĩa rất là tích cực, nhưng mà nhiều quá làm sao mà nhớ tới 613 và vụn vặt như vậy, cuối cùng không biết đâu là điều quan trọng nhất. Vì quá nhiều thì không
nhận ra cái điều diềm mối, cái trung tâm của lễ rồi nó ở chỗ nào. Thế người ta cứ cãi nhau vấn đề này, không ai nhất trí được. Đến nào mới đặt câu hỏi với Đức Giêsu: theo ông có hơn những thầy dạy của chúng tôi không? Nếu ông giỏi hơn thì ông cho biết. Đấy, lề luật của chúng tôi ông biết 613. Vậy thì luật nào quan trọng? Đức Giêsu trả lời dễ quá: nếu các ngươi chỉ thờ Thiên Chúa thì dĩ nhiên là luật tôn thờ Thiên Chúa quan trọng nhất chứ cần gì nữa. Về sách Đinh Nhi Luật ở chương 6 câu 5: các ngươi vẫn đọc hàng ngày, mỗi khi cầu nguyện đó đọc 2 lần, các ngươi gọi đó là kinh Shema. Câu gì? Câu đề nghị luật 6 câu 5 là: hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Yêu Chúa là cụ thể được lắm: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Đó, nếu các ngươi chu toàn cơ duyên rằng yêu Chúa này á, thì đó là riêng mối của luật, đó là trung tâm của luật. Và nếu không thi hành cái điều luật này thì chẳng có thể thi hành được cái điều luật khác. Đúng thế, nếu không có Chúa làm sao chúng ta giữ luật được. Cho nên phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Nhưng mà không phải cứ đạt như vậy là yêu Chúa. Cứ kính mừng Maria, Thánh Maria lạy trẻ chúng con, đó là người có đạo. Chúa bảo không phải cứ kêu lạy Chúa, lạy Chúa. Mình là người Công giáo, mình là người sống đẹp lòng Chúa đâu, mà phải sống cái lời mình đọc, thực hành cái điều mình tin. Cụ thể đã xác định rằng yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết hồn, trí khôn là điều răn quan trọng các ngươi đọc hàng ngày 2 lần vào giờ cầu nguyện thì phải đem ra thực hành, chứ không phải chỉ trên môi miệng. Thế thì Chúa Giêsu đã thực hành mẫu cho chúng ta về giờ răn này vào ngày thứ 6 tuần thánh thì rất là rõ ràng. Ngài thể hiện yêu Chúa hết sức, tức là phải vác thập giá lên đồi sỏ, không đủ sức để vác, bởi vì nó đến cho bầm dập, yếu quá rồi, không đủ sức vác. Người ta phải nhờ một người ngoài, tức là ông Simon thành Cyrene mới đi làm vườn làm ruộng, ông mới về thì người ông mắc quốc, ông về thì bảo mày bỏ quốc ra, vác cái khúc gỗ của ông Giêsu này giúp ông đi lên trên đồi để bọn ta đóng đi, nhưng vì tên Giêsu này không đủ sức vác nữa. Đó, ngài yêu Chúa hết sức, không có sức vác thật. Tôi tiếc rằng cái chi tiết này người ta thường cắt nghĩa về tình cảm, tức là người ta nói rằng tại sao dân của Chúa không vác thập giá cho Chúa mà để người ngoại giáo vác đạp vậy ru. Ôi trời ơi, tình cảm cũng phải. Chúa chẳng thèm cái tình cảm ướt át đi đâu, mà cái hình ảnh là dân Chúa, người thuộc về Chúa không vác thập giá mà là người ngoại vác thập giá. Có một ý thần học ở đây là ai không có Chúa thì cuộc đời của họ tất cả là thập giá, là khổ nạn, là bất hạnh. Đó, cho nên cái ông này không có đạo thì ông vác thập giá, còn người có đạo có Chúa đâu còn hình khổ nữa đâu. Chúa bảo ai thuộc về ta nâng đỡ bổ sức cho, mà chính ta nâng đỡ Người có Chúa thì Chúa nâng đỡ, không còn gì phải tủi nhục, phải đau khổ, bởi vì có khổ cũng cảm thấy vui. Có Chúa ở cùng thì không còn khổ hình, còn kẻ không có Chúa đời đời là bất hạnh. Đó là ý tác giả Luca cho chúng ta biết là người không có Chúa khổ. Cho nên ông ấy cho chúng ta thấy là người ngoại vác thập giá chứ không phải người có đạo vác thập giá. Rồi Chúa Giêsu diễn tả yêu Chúa hết trí khôn là khi Ngài bị treo trên thập giá, dân ngoài nói là thần điên, mày cứu được người khác tại sao không tự cứu lấy mình ấy, mày có điên không? Họ lôi chắc cái tư tưởng này ở một kinh tôi chương 1 câu 18 đó, yêu hết trí khôn là điên rồ quả thật, cứu người khác mà tại sao không cứu mình, có điên không? Đấy, yêu hết trí khôn đó. Trí khôn là hết trí này là khùng, là mắt, là điên chứ gì nữa. Mà nếu nói cái từ yêu hết trí khôn thì Ngài phải khổ ngay từ lúc còn đi giảng, chính người thân của Ngài bảo Ngài điên khùng. Cái đó đọc Marco chương 3:21, Ngài đang giảng, những người thân của Ngài đến lôi Ngài đi và nói với mọi người rằng ông này điên đấy, Ngài bị kết án là điên vì giảng dạy, là người thân của Ngài, Ngài bị người ngoài bảo là điên, là bị để cho người ta treo trên thập giá, chỉ vì Ngài yêu thôi. Ở đây tự nhiên tôi rất là tất tâm cái suy nghĩ này. Chúa Giêsu đến trần gian để diễn tả cái đời sống đạo phải yêu Chúa, yêu đồng loại như chính Ngài đã sống. Ngài quan tâm đến hết mọi nhu cầu của mọi người, cả hồn cả xác Ngài quan tâm. Nhưng mà Ngài không chết vì chăm sóc người bệnh rồi nhiễm vi trùng mà chết. Ngài cũng không chết vì lo cho người nghèo để rồi Ngài không có gì ăn mà phải chết. Ngài cũng không chết vì bị người ta chửi bới nhục mạ, chịu đựng thối tim mà chết. Không chết cái đó. Mà Ngài chết vì cái gì? Vì lời giảng. Luôn luôn dùng lời giảng. Người ta nghe không nghe Ngài cứu giảng. Đó chúng ta với Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba, Ngài dùng lời Chúa, Ngài phan tất cả, chẳng nề mặt để làm hết. Nhất là ở Matthew chương 2:13, Ngài dùng lời Chúa làm cho người ta tức tối vô cùng, bởi vì lời Ngài nói nó không hợp với tâm người ta, mà Ngài cứ phải nói, không nghe cũng cứ nói, giết Ngài, Ngài cũng cứ đó. Và cuối cùng chúng ta thấy ngày hôm nay cái lời ấy còn tồn tại. Và lời ấy là lời yếu, cái lời người ta phỉ bỏ, cái lời người ta căm phẫn thì lại tồn tại muôn đời. Và khi Ngài bị giết thì Ngài không thua cuộc. Ngài biết rằng chúng không ưa Ngài vì lời Ngài giảng, giết Ngài thì Ngài trốn bị 12 em, đó là môn đệ Ngài chọn. Khi Ngài chết đi, 12 người Ngài chọn thay thế hết cái cơ cấu quyền bính do khác nhau, thì đó là cái hành động yêu nó tồn tại. Tôi rất đắc tâm cái suy nghĩ này đó. Cho nên nếu mà chúng ta muốn bắt chước Chúa Giêsu, để lại cái dấu ấn của tình yêu, để lại cái hiệu quả của tình yêu tồn tại muôn đời, phải bắt chước Chúa Giêsu hết lòng rao giảng lời, và cũng phải huấn luyện những người thuộc về mình có chất xám về Kitô giáo, giỏi giang về Thiên Chúa, và sống như Giêsu. Đấy, cha mẹ có trách giám mục hay trách ông cha, thì cha mẹ có tích cực giảng lời cho con không? Cha mẹ có huấn luyện cho đứa con nó thành một linh mục như mình mơ ước giống ông Phaolô hay không? Ông linh mục cũng vậy, ở một giáo xứ có hết lần rao giảng, người ta chửi mình cũng cứ giảng, người ta ghét mình cũng cứ giảng, và để ý huấn luyện giáo dân để có những người Kitô hữu nơi tôi thấy Phaolô hay không? Khi nào người công giáo ai cũng có tương tư như vậy, ai cũng hết lần rao giảng, ai cũng để ý huấn luyện con người phải giống ông Phaolô, thì thế giới này thay đổi hết. Chứ ngồi chúng ta cứ trách tại sao ông giám mục này thế này, tại sao ông linh mục kia thế kia, tại sao chính quyền ông tổng thống không tốt thế này, ông tổng bí thư không hay thế kia, rồi ông thủ tướng vân vân, ngồi cứ trách lãnh đạo của mình, trách lãnh đạo đời, trách lãnh đạo tôn giáo để làm gì? Và kể cả cầu nguyện cũng chẳng đi đến đâu. Nếu có cầu nguyện với Chúa đó, thì hãy cầu nguyện xin Chúa cho con hết lòng rao giảng lời Chúa, giảng cho con hiểu lời Chúa, cho con sống lời Chúa, cho con loan báo lời Chúa, cho con huấn luyện những con người thuộc về con giống ông Phaolô. Thì đó, nếu ngày nào chúng ta làm như vậy thì cái hành động đó, cái kết quả tình yêu đó, nó tồn tại muôn đời và thay đổi thế giới này. Chứ còn cứ lo cho người nghèo với chữa bệnh với chịu đựng nhục nhã chẳng đi đến đâu hết. Đó, cho nên Chúa Giêsu tin ở cái chỗ này. Ngày chết, ngày tin vì giảng, ngày tin vì bị chết bởi giảng. Đó. Rồi ngày diễn tả yêu hết linh hồn là trên tờ giá nó bóc lột hết rồi. Bây giờ chúng ta nhìn Chúa Giêsu còn cái vải cái quấn chứ. Người ta nói rằng thực tế lúc bây giờ nó lột chân lên trụi để có ý làm nhục mà. Nó lột hết. Cũng còn cái gì hết. Miệng để nói thì nó vả cho sưng trừng vương lên rồi. Rồi đầu để mà suy nghĩ thì nó cắm gai nát đầu rồi còn nghĩ gì nữa. Tay để ban phát thì chân để đi thì nó ghim chặt vào khúc gỗ rồi còn sao bước đi, còn sao mà ban phát. Tim để yêu thì nó quay nát rồi, nó phải rồi. Đó, từ cái vật chất bên ngoài là y phục cho đến chính cơ thể của Ngài không còn cái gì hết. Còn mỗi tình yêu, còn có bước linh hồn. Thì Ngài nói, cha ơi, con dâng hồn con trong tay cha. Đó, Ngài yêu hết linh hồn quả thật. Lúc Ngài thưa với cha, dâng hồn trong tay cha trên thập giá. Và Ngài yêu hết lòng là khi Ngài chết rồi, nó đâm tim Ngài bao còn chút nước, chút máu để giữ sự sống dốc ra hết. Nghĩa là tất cả sự sống của Ngài tuôn trong thế gian hết. Nước và máu là chỉ sự sống. Nước chỉ biết thích tẩy, máu chỉ biết thích tẩy. Từ sự sống của Ngài đổ xuống cho Ngài hết. Đó, hết đau đó. Cho nên chúng ta cứ nhìn Ngài trong ngày thứ sáu tuần thánh, quả thực Ngài đã sống lời vi sê ma, là yêu Chúa hết lòng hết sức yêu để trí ngôn đó, là rất là chính xác và thâm thúy đó. Tôi nhắc là yêu Chúa hết sức, Ngài không có sức để phát tận giá phải nhờ người ngoài. Yêu Chúa hết trí ngôn, giá lời bị chửi là khùng và bị giết, người ta bảo là điên. Yêu hết linh hồn là dâng hồn cho cha trên thập giá. Yêu hết lòng là chết rồi nó còn quay nát tim ra. Đó, Ngài sống giữa đang yêu đó. Yêu Chúa là yêu như vậy đó. Như thế Đức Giêsu thực hành giữa đang yêu này đến mất mạng trên thập giá và đã trở thành hy tế để đem ơn cứu độ. Và ai thực hành đi chung con đường hy tế của Ngài. Như thứ nhất Gioan chương 2 câu 6 nữa là ai thuộc về Chúa Kitô thì đi con đường với Chúa Giêsu, để đi con đường thập giá này, đi con đường phục vụ như Chúa Giêsu, để cùng với Chúa Giêsu trở thành một hiến tế dâng lên Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đã nói với người Samari ở bờ giếng Gioan chương 4 câu 23, đã đến giờ người ta không thờ Thiên Chúa ở chỗ này chỗ kia, mà người ta thờ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha chỉ nhận những người tôn thờ Thiên Chúa như vậy thôi. Thần khí là lời, sự thật là chính Ngài, là thánh lễ của Ngài. Bởi vậy mà Phaolô viết cho giáo đoàn Galat chương 5 câu 14, tất cả lề luật đã được nên chọn duy một lời này, là yêu đồng loại như chính mình. À, tại sao ở đây Phaolô để nói được tất cả lề luật chỉ không một điều là yêu đồng loại? Ta đã phải yêu Chúa chứ nhỉ? Như người Do Thái đọc ở Kishima đó, yêu Chúa là cái sự được mà cái chính ngôn mà Chúa Giêsu đã diễn tả đó. Nhưng mà Phaolô thì để nói là lề luật chỉ tóm gọn có một điều là yêu đồng loại như chính mình. Thì cái câu đó phải hiểu rằng Chúa Giêsu đã là mẫu cho chúng ta. Đấy, Ngài sống dưới đang yêu Chúa, yêu cái sức cái điều đến chi luôn, cũng chính là Ngài thể hiện yêu người. Bởi vì sao? Nếu Ngài không chết trên thập giá, không bị giết, không trở thành hiến tế, thì làm sao nhân loại nhờ Ngài mà sống? Nếu người này cứ chỉ tối ngày chắp tay quỳ mà thờ lời Chúa, mà Ngài không để cho người ta biết thích thánh thể, Ngài không nuôi người ta bằng chính Ngài, thì làm sao mà yêu đồng loại? Ngài có cho người ta của ăn, Ngài có chữa bệnh, Ngài có trừ quỷ, cũng chẳng ăn thua gì hết. Nhưng mà khi Ngài trở thành khi lễ mới, Ngài đã thể hiện cái sự đang yêu Chúa đó. Ngài trở thành một cuộc lễ và nuôi hết mọi loại người đến với Ngài với tâm tình sám hối, xin được kết hợp. Thì quả thật như thế mới gọi là yêu người triệt để. Đó là lý do mà Phaolô nói là tất cả lề luật gồm lại một điều duy nhất là yêu đồng lại như chính mình. Thì phải đọc cái tư tưởng đó gắn liền với cách thực hành đạo của Chúa Giêsu, chứ không phải là cái câu đó người ta gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Cho nên cái ông phi sư đó nói rằng yêu Chúa như vậy thì quả thật là một điều quý giá hơn của lễ toàn thiêu, lễ hơn mọi hy lễ, hơn của lễ toàn thiêu. À, ông phi sư đã nhận ra, ông ấy nhận ra như vậy là quý giá hơn mọi của lễ toàn thiêu. Điều đó muốn xác nhận rằng cái hy tế của Chúa Giêsu đó giá trị hơn hy tế của Do Thái dâng trên cừu bò nữa. Theo luật Mô-xê cũng nhận ra. Cho nên ông mới nói được, thưa thầy, chỉ lý đâu, yêu Chúa như vậy thì quả thật là hơn, quý giá hơn mọi lễ toàn thiêu và mọi hy tế. Đó là ông xác nhận thánh lễ của Chúa, cách yêu của Chúa là một, cả một cuộc đời là một lễ tế dâng Chúa Cha để nuôi, để phục vụ mọi người, để sống hạnh phúc đời này và đời sau. Cho nên cái giá trị đó chúng ta thấy là Đức Giêsu nói ông không còn xa Đức Thiên Chúa bao nhiêu nữa đâu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta biết cuối tiên tin mừng hôm nay á, có cái câu này. Sau cái câu hỏi này rồi, không ai hỏi ngài nữa. Có nghĩa là câu hỏi chót trong tin mừng của Marco. Đấy, trong Marco, những kẻ ghét Đức Giêsu tấn công ngài, đặt câu hỏi 10 câu hỏi. Thì cái câu hỏi đứa đang này này cái đang trọng nhất này là câu hỏi cuối cùng, và cuối cùng là giết. Nó không hỏi nữa, có nghĩa là nó giết. Từ nay không hỏi nữa, giết thôi. Thì chính lúc ngài bị giết thì cái lễ của ngài được hoàn hảo. Cho nên ngài mới nói với ông kia này, không còn xa nước Thiên Chúa nữa đâu. Nước Thiên Chúa là khí tế của ngài thiết lập. Không còn xa nghĩa là tôi biết các anh sắp chết rồi. Ngài trả lời như vậy. Cái ý thứ hai ngài nói là anh không còn xa nước Thiên Chúa nữa đâu. Có nghĩa là anh đã biết giáo lý của tôi, anh đã biết giá trị y tế của tôi, nhưng mà anh có thực hành hay không? Anh có tin, anh tham dự hay không? Đó, anh đứng gần nước Thiên Chúa rồi đấy, anh đứng trước cửa nước Thiên Chúa rồi đấy. Bây giờ anh thực hành đi, anh tin đi, anh sống điều tôi dạy anh đi, thì lúc đó là anh mới được mời vào nước Thiên Chúa. Chứ còn anh mới được dẫn tới cửa nước Thiên Chúa bởi vì anh hiểu, nhưng mà anh chưa thực hành. Đó, cho nên tác giả thư trong Thái Chương 10 từ câu 4 đến câu 10 đã nói về giá trị hy tế của Chúa Giêsu thay thế hy tế của Do Thái giáo. Đấy. Máu các chiên bò, máu của dê không thể xóa được tội lỗi người ta. Vì vậy khi vào trần gian, Đức Giêsu đã nói rằng Chúa không ưa nghi lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu để sát tội. Toàn thiêu sát tội là dâng chiên thiêu đó, Chúa không thích nữa. Bây giờ con đến thưa lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý ngài như sách đã chép về con. Trước hết Đức Kitô nói nghi lễ của ngài toàn thiêu lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, chẳng còn muốn nhận nghi lễ của người Do Thái nữa. Cứ nghi lễ đã dâng theo luật Môi-se, ngài không nhận. Rồi ngài nói, này con đây, con đến để thực thi ý ngài. Thế là ngài đã bãi bỏ lề luật cũ. Tác giả Chú Giữ Thái nói, ngài nghi lễ của ngài bãi bỏ lề luật cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô. Ngài đã hiến thân mình làm của lễ, chỉ có một lần là đủ. Đấy, tác giả Tự Do Thái trên 10 có 4 câu 10 sách viết là Chúa Giêsu đến ngài mới là của lễ. Ngài thi hành ý cha thì tất cả các lễ tế khác sẽ hết, để rồi qua y tế này chúng ta được cứu độ. Cho nên mỗi một khi chúng ta tham dự thánh lễ, dù chúng ta còn là kẻ tội lỗi cỡ nào chăng nữa, và giáo lý Công giáo chúng ta đọc cái lời từ số 1401 407 cho đến 1414, thì giáo lý của Hội Thánh nói rằng khi chúng ta đi dự lễ là với tâm hồn sáng hối, tội nhẹ được Chúa tha hết. Và giáo luật số 916 còn nói mạnh hơn nữa là ta đi lễ nếu ta có tội trọng thì phải đi xin tội mới được lúc lễ. Nhưng nếu muốn lúc lễ quá mà bây giờ không ai giải tội cho tôi, tôi muốn xưng tội mà không ai giải tội, thì cứ đứng đấy đi với lòng sám hối và quyết tâm xưng tội càng sớm càng tốt. Đó tức là giáo luật 916 còn quy định là kể cả phạm tội nào cũng được đứng đấy với điều kiện là hết lòng sám hối và quyết tâm sau khi đứng đấy đi xưng tội ngay, càng sớm càng tốt. Nó thay từ đó là chỉ có y tế của Chúa Giêsu mới thanh tẩy tất cả những tội lỗi của chúng ta như vậy. Cho nên các hôm nay chúng ta được giáo hội nhắc cho chúng ta nhớ đến cái mối tình của bà, của ông Ô-xê dành cho người vợ của ông. Ông Ô-xê ở trong một cái hoàn cảnh lạ lùng lắm, bởi vì thời cựu ước được lấy nhiều vợ mà ông Ô-xê không lấy nhiều vợ, lấy có một cô. Mà thời cựu ước còn cho rằng hễ người chồng có tìm ra ở nơi người vợ có một cái gì nó không vừa ý là đuổi nó đi, đi gì để lấy vợ khác. Ví dụ như đêm nó nằm nó cái gỗ thì cũng ngủ được, cũng ly dị, về nằm bên cạnh nó hôi hôi cũng đuổi đi được, nó nấu cơm không chín cũng đuổi đi được. Đấy, ngày xưa là có đàn ông cứ ưu tiên như vậy, đàn bà thiệt thòi quá rồi. Cho nên ta thấy những con ở trên con tum ấy, con gái giỏi thật, hơn bây giờ thì chúng con đi lấy chồng chứ phải không? Đi lấy người chứ còn mình ở Do Thái là thằng chồng đi kiếm vợ đã chọn như vậy thì khổ lắm. Ưu tiên như vậy, ấy mà ông Môi-se lấy phải cái con điếm. Trời đất ơi, thế ông đi vắng là nó đuổi theo tình làng rồi. Ông ấy về không thấy vợ đâu lại sụp sạp bụi nọ bụi kia kiếm cho bằng được. Về là ân ông ấy lại dìu cô ấy vào nơi vắng vẻ, thó thể tâm sự tặng quà, nghĩ rằng là anh vẫn yêu em như thường, em có cỡ nào chăng nữa anh vẫn yêu vẫn tặng quà. Vậy mà sao ông đi bằng nó lại đi vào đường cũ. Trời, ông ấy về không thấy vợ đâu, bây giờ thế này thì làm sao giữ vợ. Thế là ông ấy xây tường đắp lũy chung quanh nhà rất là cao, nghĩ rằng vợ nó không vượt được. Nhưng mà thứ này là ngựa chứ mà nó nhảy một cái thôi, đi qua rào nó lại đi theo tỉnh nam. Ôi giời, ông ấy xin làm cách nào bây giờ. Mình quyết định thế này này, bây giờ ta lột trần cái ý giả của vợ ta trước mặt những ngã tình lang để không đứa nào thèm vợ ta nữa. Cái bản dịch của người Thế Thuấn đấy nha, tôi nói không phải tôi nói tục đâu, tôi nói nguyên văn đấy. Ông ấy nói bây giờ có cách đó thôi, để cho những thằng tín nhân nó nhường tượng với vợ của ta, nó bẩn thỉu lắm, thứ sida mà đừng thằng nào mà bén bà tới đấy. Chứ có cách đó rồi, nó chán quá rồi nó mới không đi, và ta đưa vợ ta về ta tặng quà. Lúc đó vợ ta lại nói là Ô-xê anh ơi, anh mới là chồng của em. Ông chỉ bảo câu đó này. Chờ đến ta đọc sách Ô-xê mùi ở là mùi. Đúng không? Thế lạ thế này, có vẻ Ô-xê là thằng điên không? Yêu vợ như vậy là điên chứ này. Ở đời này tôi xin lỗi chứ cả bây giờ những người công giáo tốt mấy chân nữa khó mà chấp nhận một người vợ chắc đến như vậy. Mà Ô-xê trong một hoàn cảnh xã hội bây giờ thuận lợi mà ông này không rễ vợ ông. Đấy, chúng ta đọc Ô-xê ở chương 2 từ câu 12 11 đến 12, ông làm hết cách để mà không đứa nào dân này. Ông chỉ mong làm sao vợ nó nói với ông là anh là chồng của em, từ nay em không gọi những thằng khác là ba an, đó là thần ôi, em không theo nó nữa. Đấy, thế thì Chúa đã, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa gìn giữ hay là chiếm đoạt cái trái tim của Ô-xê để ông ấy yêu vợ ông như vậy nhằm mục đích gì? Là Chúa muốn dùng cái mối tình đang trái này để diễn tả một cái mối tình của Chúa Giê-xu đối với ông ấy. Đấy, cho nên quả thật chúng ta nghĩ lại đời chúng ta cũng là thứ ngựa chứng, phải không? Cũng còn tệ hơn vợ của Ô-xê nữa. Bởi vì hằng ngày Chúa ôm lấy chúng ta trong cái thiên thể, vậy mà cũng vuốt tay Chúa để đi được, để làm bậy được. Thế nhưng mà Chúa vẫn yêu thương chúng ta, Chúa đâu có rẫy từ chúng ta đâu. Cho nên dù chúng ta có bất trung, Chúa vẫn yêu thương. Chính vì vậy mà chúng ta mới đọc cũng lời ngôn sứ Ô-xê trên 14 câu 2 đến câu 10 nói về cái đồng sám hối, tâm tư của những con người khốn nạn đi vào con đường tội lỗi trở về với Chúa thì được biết bao nhiêu ơn huệ. Là qua cái lời Ô-xê nói làm sao này đối với chúng hãy yêu thương hết tình vì cơn giận của ta không còn làm vì cơn giận của ta không còn đối với ngươi nữa. Đối với chúng ta như là làm sương mai, làm cho nó vươn lên như khóm huệ, sẽ đâm chồi nảy lộc su xê, tựa cảnh ô liu tươi tốt hương thơm ngát. Chúng sẽ trở về và cư ngụ dưới bóng của ta che chở, tựa vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Ta như cây chắc bá che chở cho nó, chính nhờ ta mà các ngươi được trổ sinh như hoa trái. Vậy là chúng ta phải nghe đó. Tức là Ô-xê nói về thời đại chúng ta hôm nay chứ gì nữa. Chúng ta đến với Chúa thì Chúa thương chúng ta, Chúa yêu chúng ta, Chúa lại tái lập hôn ước với chúng ta, Chúa lại chúc phúc cho chúng ta như vậy. Chính vì thế mà câu đáp ca chúng ta mới đọc là Chúa là thượng tế của tôi, hãy nghe. Chính ta, Chúa nói rằng ta là thượng tế, thượng đế của các ngươi. Các ngươi hãy nghe lời ta cảnh cáo để trở về với ta. Và câu thứ tiên mùng chúng ta đọc: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Nước trời ở đây chính là thánh lễ của ngày chúng ta tham dự, được hội thánh mời chúng ta đến. Để chính nơi đây chúng ta hiệp dâng thánh lễ là chúng ta được cảm nghiệm cái lời thánh vị mà chúng ta đọc trong thánh lễ, thánh vị 81-80 câu 14-17. Một giọng nói tôi nghe khác lạ: gánh nặng vai dân ta đã cất cho ấy đến với Chúa. Chúa cất gánh nặng, tay họ thôi cầm chiếc ghi người nô lệ, tức là không còn làm nô lệ cho Satan nữa. Lúc ngặt nghèo ngươi đã kêu lên ta liền giải thoát. Ôi dân ta, nếu nghe lời hỡi Israel, nếu ngươi chịu theo đường ta chỉ vẽ, ta sẽ nuôi ngươi bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng ta cho hưởng thỏa thuê. Lúa mì đó là thánh vị, là mình thấy Chúa chúng ta được rước lấy. Mật ong rừng chính là rượu nho mà chúng ta được hưởng dùng trở thành máu Chúa Giêsu. Đó, cái đoạn thánh vị này nói lên cái ân huệ của một người tham dự hy tế của Chúa Giêsu. Nên tôi đọc lại để chúng ta biết được rằng mỗi lần chúng ta đi dự lễ, Chúa thực hiện những cái điều mà Chúa đã nói trong thánh vị. Một giọng nói tôi nghe khác lạ: gánh nặng vai dân ta đã cất cho, tay họ thôi cầm chiếc ghi người nô lệ, lúc ngặt nghèo người đã kêu lên ta, ta liền giải thoát. Ôi dân ta, nếu nghe lời ta dạy bảo Israel, nếu theo đường ta chỉ vẽ, ta sẽ nuôi ngươi bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng ta cho hưởng thỏa thuê. Amen.